Nhân duyên học Phật của tôi không giống với mọi người. Tôi không phải là mê tín. Tôi đọc sách từ nhỏ đã phản đối nhất là Phật giáo. Phật giáo là mê tín. Vào thời đại đó của tôi, năm nay tôi đã 80 tuổi rồi. Vào thời đó thì tôi mới mười mấy tuổi mà thôi. Đây là 70 năm về trước. Không có chuyện giảng kinh. Khi đó thì chúng tôi không biết. Sau này đọc sách mới biết được, ở các thành phố lớn của Trung Quốc như Bắc Kinh, Nam Kinh, Thượng Hải thì có một số pháp sư giảng kinh, nhưng cũng không phải ngày ngày đều giảng. Chúng tôi sống ở nông thôn, sống ở thành phố nhỏ thì không có ai giảng kinh. Nhìn thấy đều là việc tổ chức các hội chùa, đều là việc tổ chức Phật sự siêu độ cho người chết. Cho nên chúng tôi liền cảm thấy Phật giáo là mê tín, còn không bằng Thiên Chúa giáo, không bằng Hồi giáo. Khi tôi còn đi học thì cũng đã tiếp xúc qua với Kitô giáo và Hồi giáo. Tôi đi đến giáo đường của họ, đến nhà thờ Hồi giáo. Vì sao vậy? Vì họ có giảng đạo. Đến đó nghe thử xem và cảm thấy rất có đạo lý. Trong khi đó Phật giáo thì lại không có. Trong Phật giáo đi đến là ngoài việc tụng kinh, mà tụng kinh thì cũng không có hiểu. Giọng điệu khi tụng khiến chúng tôi nghe cũng không ra nổi. Cho nên căn bản là không có hứng thú. Sau này khi tôi học Phật rồi thì thật sự là một việc không thể nghĩ bàn. Tôi học Phật, tôi cũng từng giảng qua nhiều lần rồi. Cái nhân duyên đó chính là việc tôi học triết học với lão sư của mình. Lão sư của tôi là tiên sinh Phương Đông Mỹ. Đây là một giáo sư rất nổi tiếng. Ngài đã giảng cho tôi về cái luận của triết học. Bài một giảng sau cùng nhất là triết học kinh Phật. Tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Những kinh Phật này làm sao lại là triết học vậy? Ngài nói với tôi, kinh Phật không những là triết học, mà còn là thứ triết học tối cao trên toàn thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Câu nói này của Ngài đã làm cho tôi cảm động. Trong Phật giáo có thứ tốt đến như vậy? Đáng tiếc hiện tại những người xuất gia này đều không biết. Từ đó về sau liền sinh ra thiện cảm đối với Phật giáo. Đến các chùa miếu tôi cũng không có tham gia các hoạt động của họ, cũng không hỏi họ. Đến tự miếu thì tìm kinh Phật mà xem. Bởi vì vào thời đại đó thì không có nơi nào mà bán kinh Phật, chỉ ở trong tàng kinh cát của các tự miếu. Đến những nơi này mà tìm. Tìm được rồi thì chúng tôi chép lại. Chúng tôi đã từng chép kinh qua rồi. Bởi vì không thể mượn được quyển kinh đem ra bên ngoài, không cho bạn mượn ra khỏi cửa. Cho nên chúng tôi phải chép lại. Sau khi tiếp xúc thì mới biết ở trong Phật giáo chân thật là có thứ rất tốt. Tiếp xúc Phật giáo, cái duyên của tôi vô cùng thù thắng. Quen biết một vị thân dương của Mông Cổ. Một vị thân dương vào thời đại Mãn Thanh là Mẫn Thân Dương, hiện tại thì đã mất rồi. Chúng tôi và ông là hàng xóm. Ông nhìn thấy tôi xem kinh Phật, ông rất thích thú. Có một hôm ông đến thăm tôi. Ông nói ông nghe nói là tôi đang xem kinh Phật. Tôi nói đúng vậy. Ông hỏi bao lâu rồi? Tôi nói khoảng hơn một tháng. Ông hỏi xem có hiểu không? Tôi nói hiểu mà không hiểu. Ông hỏi có cần một người nào nói chỉ vậy hay không? Tôi nói được, vậy thì hay quá. Tôi hỏi là vị nào vậy? Chương gia đại sư. Tôi biết chương gia đại sư là do ông đã giới thiệu cho tôi. Rất có duyên phận với chương gia đại sư. Sau khi gặp được chương gia đại sư, tôi liền nêu ra về vấn đề với ngài. Ngài đều giải đáp hết. Tôi nói hiện tại tôi biết được Phật giáo rất tốt, nhưng không biết phải thâm nhập từ đâu. Ngài nói với tôi, nhìn thấu buông xuống. Việc nhìn thấu buông xuống tôi cũng hiểu được cái ý nghĩa này. Tôi hỏi phải thực tiễn từ chỗ nào. Ngài bảo tôi từ việc bố thí. Khi tôi rời khỏi thì ngài có tặng cho tôi một quyển sách để xem, là Thích Ca Mâu Ni Phật truyện. Quyển truyện này là một tập tranh vẽ, vẽ rất đẹp, nhất là màu sắc của quyển sách. Phía dưới có phần thuyết minh đơn giản, tôi xem rất là hoan hỷ. Đại sư đối với tôi, loại truyện ký rõ ràng, tường tận nằm ở trong Đại Tạng Kinh. Trong Đại Tạng Kinh có ba loại, ngài bảo tôi xem hai loại. Một cái là Thích Ca Phổ, một cái là Thích Ca Phương Chí, đều là do Chư Tổ Sư biên soạn vào thời nhà Đường. căn cứ trên kinh điển mà biên soạn ra truyện ký về Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Phổ có 4 quyển, phân lượng tương đối nhiều. Thích Ca Phương Chí chỉ có 1 quyển, tương đối đơn giản. Đây chính là vì sao mà tôi nói lão sư có quan hệ trọng đại. Bạn muốn học Phật thì trước tiên phải biết Thích Ca Mâu Ni Phật, thì bạn mới không đến nỗi đi sai đường. Sau khi đọc quyển Thích Ca Mâu Ni Phật truyền ký xong thì mới thực sự là bội phục Đức Phật Ngài. Nhìn thấu buông xuống rồi, Ngài làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Con người thế gian này của chúng ta mong cầu danh văn lợi dưỡng, Ngài là hoàng tử, Ngài có thể kế thừa vương vị của cha mình, nhưng Ngài xuất gia, Ngài buông bỏ. Đã buông bỏ ngôi vị đế vương, buông bỏ quyền uy địa vị, buông bỏ tiền tài của cải, buông bỏ vợ con. Ngài chân thật đã buông bỏ rồi, chân thật đã nhìn thấu rồi. Chúng ta thì ngày ngày vẫn đang mong cầu theo đuổi, trong đầu óc vẫn luôn nghĩ những thứ này. Sai rồi. Phật đã làm tấm gương tốt cho chúng ta. Khi đó tôi đã nghĩ, Thích Ca Mâu Ni Phật vì sao mà lại làm như vậy chứ? Động cơ của Ngài đây đều là thị hiện. Khi còn làm thái tử, đi ra ngoài chơi, nhìn thấy nỗi khổ của dân gian, sanh lão bệnh tử, suy nghĩ bản thân mình trong một đời này. Người ta hay nói rằng, dù cao quý như thiên tử, giàu có khắp 4 biển, nhưng bạn cũng không có cách gì tránh khỏi việc sanh lão bệnh tử. Đây chính là động cơ để Ngài xuất gia tu đạo. Đây là một trong số đó. Tự độ đương nhiên phải độ người. Bản thân ta muốn liễu sanh tử, đồng thời cũng phải nghĩ đến việc giúp đỡ hết thảy chúng sanh liễu thoát sanh tử. Tâm này chính là Bồ Đề tâm. Cái tâm này thật vô cùng hiếm có, vô cùng đáng quý. Sau khi xuất gia thì Ngài trải qua đời sống như thế nào? Ba y một bát, Ngài ăn một bữa, đêm ngủ gốc cây. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời không có xây dựng đạo tràng, nhưng mà Ngài tùy duyên. Nếu như có người lễ thỉnh thì Ngài chấp nhận. Cũng như Trúc Lâm Tịnh Xá rất nổi tiếng, là dược kỳ thọ cấp cô độc, là lâm nhiên của chính thái tử Kỳ Đà và trưởng giả cấp cô độc, không phải là cúng dường cho Thích Ca Mâu Ni Phật, là cho Thích Ca Mâu Ni Phật mượn để ở. Lễ thỉnh Ngài đến nơi đó để giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh. Cho nên một đời của Phật Đà, nơi nào có duyên thì đi đến nơi đó, không có một chút miễn cưỡng nào. Duyên hết rồi thì Ngài rời khỏi. Ngài cũng không khác gì so với Khổng Tử Chu Du Liệt Quốc. Giờ lúc đó Ấn Độ lại chưa được thống nhất, đều là các nước nhỏ chu du khắp các nước, tùy duyên giáo hóa chúng sanh, một chút cũng không miễn cưỡng. Làm ra tấm gương cho chúng ta xem, là tu sửa chính mình, tự mình tu tốt rồi thì mới có thể giáo hóa chúng sanh. Đây là thánh nhân. Khi tôi giảng kinh cũng thường hay nói đến, bản thân Ngài làm được rồi, sau đó hãy dạy cho người. Hãy nói đến, sau khi nói ra rồi, bản thân liền chăm chỉ nỗ lực đi làm, thì đây là hiền nhân. Làm trước nói sau, đây là thánh nhân. Nói rồi sau đó mới thực sự làm được, thì là hiền nhân. Còn nói rồi mà không làm được thì đó là gạt người. Lừa gạt người khác thì làm sao có thể thành tựu? Lừa gạt người thì có thể giảng sanh sao? Sao lại có loại đạo lý này chứ? Nhất định phải làm cho được. Ở Trung Quốc, nhà nho cũng có nói, trong quyển đại học có nói, từ thiên tử cho đến thứ dân đều lấy tu thân làm gốc. Nhà Phật thì gọi là tu hành, nhà nho thì gọi là tu nhân. Tên gọi không như nhau nhưng ý nghĩa thì hoàn toàn tương đồng. Nhất định phải từ chính mình thực sự tu, thực sự làm.